Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2015. Việt Nam muốn có thêm vũ khí để tự vệ trước Trung Quốc.
Well, we have partially lifted the ban on lethal arms sales, and it's really only a very small.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski đã có cuộc trò chuyện với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu về hàng triệu công chức chính phủ Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp Thủ tướng Iraq ở Tòa Bạch Ốc. Hy Lạp hoãn trả nợ để có thêm thời gian thương thuyết.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về cuộc họp khẩn của Liên Hợp Quốc trước tin Nga đưa quân vào Ukraine và sự lo ngại về việc không kiềm chế được dịch bệnh MERS ở Nam Triều Tiên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu của nhân viên chính phủ Mỹ.
Các giới chức Mỹ nói các tin tặc tại Trung Quốc đã phát động một cuộc tấn công mạng quy mô vào cơ quan chính phủ liên bang, có trách nhiệm thu thập thông tin về lý lịch của hàng triệu công chức liên bang và cũng là cơ quan cấp giấy phép an ninh cho nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ. Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ, gọi tắt là OPM, hôm qua nói rằng có tới 4 triệu công chức và cựu công chức liên bang có thể bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công quy mô nhất để đánh cắp dữ liệu của các nhân viên chính phủ tính từ nhiều năm qua. Các giới chức thi hành công vụ nói, họ tin rằng các hackers được Trung Quốc hậu thuẫn có thể có liên hệ với chính quyền Trung Quốc đã đứng sau cuộc tấn công, mặc dù họ không cung cấp chi tiết về làm thế nào mà chính phủ Mỹ đi đến kết luận này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay đả kích những lời cáo buộc đó là vô trách nhiệm. Ông này nói rằng những cuộc tấn công như thế thường là vô danh và được thực hiện xuyên qua biên giới, rất khó có thể truy nguyên. Một người phát ngôn của Đại sứ Trung Quốc ở Washington trước đó nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đặt ra ngoài pháp luật các hoạt động tin tặc. Ông này nói thêm rằng đi đến kết luận một cách vội vã và đưa ra những lời tố cáo dựa trên những giả thuyết là vô trách nhiệm và phản tác dụng. Nhà chức trách miền Trung Trung Quốc không trông đợi sẽ có thêm bất cứ người nào còn sống sót vào lúc chiếc tàu chở khách bị đắm được dựng thẳng lại trong ngày hôm nay. Đã tìm được thấy ít nhất 97 thi thể và hàng trăm người khác còn mất tích, nhiều người là người cao niên. Một giới chức thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, Su Jiangwang nói, bước kế tiếp là bơm nước ra khỏi tàu, giúp cho tàu nổi lên mặt nước và phục hồi con tàu. Chúng tôi sẽ vẫn tìm kiếm thi thể của các nạn nhân. Tuy nhiên cùng lúc sẽ chú trọng tới vụ dò dỉ dầu và do đó đã dàn xếp những tấm hút dầu để tránh tình trạng ô nhiễm. Chỉ có 14 người được giải cứu từ khi tàu bị đắm trong thời tiết xấu vào chiều tối thứ hai. Hàng trăm người, kể cả thân nhân của các nạn nhân, đã tổ chức một đêm tỉnh thức thắp nến vào tối thứ năm. Một cư dân ở thị trấn Giám Lợi nói bà cảm thấy rất đau buồn và cầu mong các nạn nhân sẽ an nghỉ ở chốn thiên đàng. Bà nói thêm rằng có những điều mà cư dân như bà có thể làm trong lúc này. Bà muốn giúp những thân nhân của các nạn nhân đang có mặt tại đây. Bà nói bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi tới đây để hỗ trợ tinh thần cho họ. Trước đó trong tuần, thân nhân của các nạn nhân bất mãn về lượng thông tin được công bố đã phá hàng rào cảnh sát và tiến về hiện trường tai nạn để đòi được trả lời về những thân nhân của họ bị mất tích. Chiếc tàu Ngôi Sao Phương Đông lật vào tối thứ hai chỉ trong vòng vài phút sau khi bị một cơn lốc xoáy đánh trúng theo truyền thông Trung Quốc. Thuyền trưởng và viên kỹ sư trưởng sống sót trong tai nạn chìm tàu đang được cảnh sát thẩm vấn.
Tin tức về việc quân đội Nga đưa quân thêm vào miền đông Ukraine lại gây lo ngại ở cho phương Tây. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp sáng ngày hôm nay để thảo luận về diễn biến này, trong khi các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ và các nhà ngoại giao họp kín tại Đức. Moscow bác bỏ việc yểm trợ quân sự cho các phần tử đòi ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine, nhưng NATO nói có những tin tức chính xác về việc này. Nguyễn Trung trình bày chi tiết trong bài tường thuật của thông tấn viên VOA Zlatika Hock.
Quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng phiến quân đã có những cuộc giao tranh mới tại khu vực Đông Donetsk. Một binh sĩ Ukraine nói các phần tử đòi ly khai đã tấn công, tìm một điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của chính phủ.
Ngày hôm nay họ tấn công Marinka, sau đó họ sẽ tấn công Avdiivka, nhưng họ không đủ lực lượng để tổ chức một cuộc tấn công như đã làm tại Debaltseve. Hiện nay tình hình tại mặt trận khác hẳn.
Cả hai bên đều báo cáo thương vong. Các phiến quân bị thương tại làng Marinka được chữa trị tại bệnh viện Donetsk. Một chiến binh thân Nga tại bệnh viện Donetsk nói.
Chúng tôi đi quá sâu vào khu vực giao tranh. Chúng tôi không thể ở lại đây vì chúng tôi có thể bị bao vây nên chúng tôi phải rời khỏi nơi này.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua cảnh báo là có mối đe dọa rất lớn về một cuộc tấn công quy mô lớn của các phiến quân được Nga yểm trợ.
Có 14 tiểu đoàn Nga, những toán chiến thuật bao gồm hơn 9.000 binh sĩ Nga trên lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga tập trung dọc biên giới Ukraine đông gấp 1,5 lần so với cách đây 1 năm.
Nga cương quyết phủ nhận những tin tức này. Nhưng người đứng đầu NATO, ông Jens Stoltenberg, ngày hôm qua nhắc lại lời tuyên bố trước đây của ông là Nga đang cung cấp vũ khí tối tân cho các phần tử đòi ly khai. Hoa Kỳ nói phúc trình của tổ chức OSCE cho thấy các lực lượng thân Nga cho đến nay vi phạm phần lớn lệnh ngừng bắn. Bà Mary Huff, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.
Giữa thỏa thuận Minsk tháng 9 năm ngoái và kế hoạch thực thi tháng 2 năm nay, các lực lượng của các phần tử đòi ly khai phối hợp với quân đội Nga đã chiếm hàng trăm km vuông lãnh thổ Ukraine, trực tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn họ đã ký mới đây.
Những nước láng giềng khác của Nga cũng quan ngại. NATO tìm cách trấn an các đồng minh trong vùng là họ an toàn. Tướng Frederick Ben Hodges, tư lệnh các lực lượng trên bộ của quân đội Hoa Kỳ tại châu Âu nói.
Sẽ có lực lượng Mỹ đóng tại đây, Lithuania, cũng như tại Estonia và Latvia và Ba Lan trong thời gian cần thiết để ngăn chặn sự hung hăng của Nga và trấn an các đồng minh của chúng ta. Chúng tôi có kế hoạch luân chuyển trong năm tới.
Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 6.400 người thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Ukraine kể từ tháng 4 năm 2014.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, các giới chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang chuẩn bị gặp gỡ với các đối tác châu Âu ở Đức hôm nay để bàn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cảnh báo các nhà lập pháp nước ông hãy chuẩn bị để bảo vệ đất nước chống lại một cuộc xâm lược toàn diện của Nga sau khi giao tranh leo thang ở miền đông Ukraine. Một quân nhân Ukraine nói, hôm nay đơn vị của chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Thoạt tiên, chúng tôi không sử dụng pháo binh, chỉ vào lúc cuối của cuộc giao tranh chúng tôi mới biết đó là điều cần thiết. Hỏa lực của chúng tôi bị hạn chế, trong khi các phần tử ly khai thì không. Nhưng bất chấp sự thể đó, chúng tôi đã đối đầu với họ. Hồi đầu tuần này, hôm thứ Tư, cả chính phủ và phe nổi dậy cho biết là các cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều tháng qua đã giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương hàng chục người khác ở gần Donetsk, thành phố đang bị phe nổi dậy chiếm giữ. Một cư dân ở Marinka nói, đầu tiên là tiếng đạn pháo kích bay vèo qua. Sau đó, chúng phát nổ. Có rất nhiều đạn pháo, có thể là loại Grad. Chúng xuất phát từ đâu? Do ai bắn? Tại sao? Chúng tôi không hiểu. Chúng tôi chỉ là thường dân. Hai bên đã đổ lỗi cho nhau về sự tàn phá do cuộc giao tranh mới gây ra. Một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký bởi Nga, Ukraine, Pháp và Đức hồi tháng 2, đòi hai bên rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tuyến đầu. Nhưng các nhà quan sát quốc tế nói những điều khoản đó thường xuyên bị vi phạm.
Tại Nam Triều Tiên, 4 cái chết liên quan đến bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp Trung Đông, đã được báo cáo và hôm nay con số bị lây nhiễm lên tới 41 người. Hai trong số các ca mới nhất đang gây lo ngại rằng virus nguy hiểm này có thể đã lây lan ra ngoài con số hơn 1.600 người đã bị cách ly kiểm dịch. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Patton ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bệnh nhân MERS số 35 là một bác sĩ mà tin ghi là đã dự hội nghị về gia cư và một cuộc hội thảo y tế ở Seoul trong khi ông đang ở giai đoạn gây lây nhiễm, có thể làm phơi nhiễm 1.000 người khác cũng dự hội nghị. Ông Moon Hee-pyo, Bộ trưởng Y tế và An sinh Nam Triều Tiên, nói hôm nay họ vừa nhận được một danh sách những người tham dự hội nghị và sẽ mở một cuộc điều tra. Ông nói họ đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp thích đáng như cách ly sau khi hoàn tất cuộc điều tra. Bệnh nhân số 37 là một trung sĩ không lực Nam Triều Tiên đã có thử nghiệm dương tính bệnh MERS tại căn cứ quân sự Osan nằm cách Seoul 50 km về phía nam. Khoảng 100 người trong khu vực đó cũng được yêu cầu ở trong nhà. Không lực Hoa Kỳ cũng có một đơn vị lớn nhân viên quân đội trú đóng tại căn cứ Osan, nhưng cho tới nay chưa có nhân viên Mỹ nào ở đó bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai trường hợp vừa nêu cho thấy virus nguy hiểm MERS có thể đã lây lan trong khối dân lớn hơn so với 1.600 người đã được xác định và cách ly. MERS được phát hiện lần đầu tiên ở Ả Rập Xê Út vào năm 2012. Đó là một chứng bệnh đường hô hấp với triệu chứng ban đầu giống như bệnh cúm nhưng có thể leo thang thành xương phổi và suy thận. Hiện chưa có thuốc điều trị hoặc thuốc chủng ngừa bệnh MERS, nhưng virus thường không hay lây nhiễm mấy. Giới hữu trách Nam Triều Tiên đã bị chỉ trích là phản ứng chậm vì đã không tiến hành việc kiểm dịch đủ nhanh và che giấu thông tin. Bệnh nhân Hàn Quốc đầu tiên được chẩn đoán nhiễm bệnh MERS là một người đàn ông 68 tuổi trở về Seoul sau một chuyến đi Trung Đông hồi tháng 5. Sau khi bị đau, ông đã đến 4 bệnh viện trước khi được chẩn đoán đúng bệnh. Các giới chức y tế nói bệnh nhân số 1 là một tác nhân siêu giao bệnh đã gây lây nhiễm cho 28 ca bệnh MERS được kiểm chứng. Giáo sư David Huy, giám đốc trung tâm Stanley Ho về các bệnh nhân lây nhiễm vừa xuất hiện ở Hồng Kông, nói một tác nhân siêu giao bệnh là người có các điều kiện đúng hay trong trường hợp này là một sự phối hợp không đúng các điều kiện sẵn có để mang bệnh.
Nói chung, nếu người này cao tuổi, ở trong tình trạng sẵn có bệnh và gây khó khăn cho tình trạng miễn nhiễm, thì khối virus cho người bệnh có thể rất cao và người này có thể gây lây nhiễm sang nhiều người khác.
Đa số các ca bệnh MERS đều được truy nguyên trở lại bệnh viện thứ nhì mà bệnh nhân số 1 đã đến để khám bệnh. Giáo sư Choi Bo-yu, thuộc phân khoa Y của trường Đại học Hang Giang, là một thành viên trong toán đặc nhiệm quốc gia Nam Triều Tiên về bệnh MERS. Ông nói 25 ca bệnh MERS có thể được truy nguyên đến bệnh viện, đó là một toán điều tra vừa tìm thấy virus trong phòng của bệnh nhân số 1 và ngay cả trong những tấm lọc của máy điều hòa không khí. Giáo sư Choi nói họ đã gỡ 5 tấm lọc trong phòng và gửi đến Viện Y tế Quốc gia Triều Tiên để xét nghiệm. Trong số 4 tấm lọc này, ông nói đã tìm thấy virus trong 3 tấm. Bộ Y tế công bố tên của bệnh viện thứ nhì nơi tìm thấy bệnh MERS, đó là bệnh viện BioNTech, nằm cách Seoul 80 km. Nhưng cho tới nay, giới hữu trách đã từ chối không tiết lộ tên của 5 bệnh viện khác đã nhận điều trị các bệnh nhân MERS. Giáo sư Huy của Hồng Kông không đồng ý với quyết định của Seoul không tiết lộ thông tin này cho công chúng. Ông nói theo kinh nghiệm của Hồng Kông về vụ bộc phát bệnh SARS năm 2002, họ đã nhận ra rằng chia sẻ càng nhiều thông tin càng tốt là cách hay nhất để trấn an công chúng.
Nếu họ công bố danh sách các bệnh viện đã đối phó với bệnh MERS, thì ít nhất công chúng cũng có thể tránh được sự phơi nhiễm không cần thiết đối với các cơ sở y tế.
MERS thuộc dòng virus nguy hiểm và có liên hệ với SARS, tức hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Trong vụ bộc phát SARS cách đây hơn một thập niên tập trung quanh Trung Quốc và Hồng Kông, trên 8.000 người đã bị lây nhiễm và gần 800 người tử vong. Tại Nam Triều Tiên, hơn 1.600 người đã bị cách ly, kiểm dịch hoặc được yêu cầu ở trong nhà. Hơn 1.000 trường học đã đóng cửa và ngay cả 17 con lạc đà có thể mang virus cũng đã bị cách ly ở nhiều vườn thú. Một số chuyên gia nói các chỉ thị cách ly tập thể là không cần thiết. Nhưng dựa vào kinh nghiệm riêng với bệnh SARS, bác sĩ Leopold, một chuyên gia về virus học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Hồng Kông, không đồng ý. Ông nói cần phải có các biện pháp mạnh và Nam Triều Tiên không thể chỉ dựa vào sự tuân thủ tự nguyện không thôi.
Ai đó phải thực thi quy định này hay thậm chí tăng cường thành một lệnh cưỡng bách để ta có thể giảm thiểu hay giải quyết việc lây truyền virus trong cộng đồng.
Bác sĩ Poon nói, khó mà nói được liệu các báo cáo mới về việc phơi nhiễm với virus sẽ đưa đến con số người bệnh cao hơn đáng kể hay không, trừ phi virus biến thể và cho đến nay không có bằng chứng về việc này. Việc lây truyền bệnh MERS từ người sang người không có tính liên tục, có nghĩa là trong khi lây truyền từ người này sang người khác thì virus chủ yếu sẽ bớt tính lây nhiễm. Cho tới nay, số người chết liên quan đến bệnh MERS tương đối ít ở Triều Tiên, chỉ vào khoảng 4 trong số khoảng 40 ca bệnh. Trung bình, 1 trong 4 người bị nhiễm bệnh MERS bị tử vong. Mặc dù đa số các bệnh nhân đã chết còn có những vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam muốn có thêm vũ khí để tự vệ trước Trung Quốc. Việt Nam đang đàm phán với các nhà thầu quân sự Mỹ và châu Âu để mua về máy bay phản lực chiến đấu, máy bay tuần tra biển và máy bay không người lái, tăng cường khả năng phòng không trước thế lấn lướt ngày càng hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters ngày 5 tháng 6 dẫn các nguồn tin biết rõ về các cuộc đàm phán này cho hay những cuộc thương lượng trước đây chưa từng được tiết lộ có liên quan tới nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển, hãng Eurofighter của châu Âu, chi nhánh quốc phòng của tập đoàn Airbus, tập đoàn Lockheed Martin và công ty Boeing của Mỹ. Các nguồn tin vừa kể nói rằng các nhà thầu quốc phòng này trong những tháng gần đây đã thực hiện nhiều chuyến đi Việt Nam để thảo luận nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào sắp tới. Các nguồn tin này đều không muốn nêu danh vì tính nhạy cảm của vấn đề, và một số trong đó cho biết là các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Một nhà thầu quốc phòng Tây Phương nói với Reuters rằng Hà Nội muốn hiện đại hóa không lực qua việc thay thế hơn 100 máy bay chiến đấu của Nga MiG-21 đã cũ kỹ, trong khi muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào Moscow về vũ khí. Việt Nam đã đặt mua thêm khoảng 10 chiếc Sukhoi Su-30 của Nga để tăng cường cho hạm đội Sukhoi Su-27, Su-30 cũ hơn. Nguồn tin này được Reuters dẫn lời nói rằng Việt Nam tỏ ý muốn giảm lệ thuộc vào Nga. Quan hệ tăng tiến với Mỹ và châu Âu sẽ giúp họ thực hiện việc đó. Việt Nam cũng đã tiếp nhận 3 tàu ngầm lớp kilo do Nga sản xuất và đang chờ nhận thêm 3 chiếc nữa trong hợp đồng trị giá 2,6 tỷ đô la, thỏa thuận hồi năm 2009. Nâng cấp không lực sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á trong nỗ lực củng cố quốc phòng để bảo vệ chủ quyền hải phận, không phận và lãnh thổ trước sức bành trướng không khoan nhượng từ Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Việt Nam hôm Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã cam kết ngân khoảng 18 triệu đô la giúp Hà Nội mua các tàu tuần duyên của Mỹ. Nếu Việt Nam tậu được các sản phẩm quốc phòng từ hãng Lockheed hay Boeing, thì đó sẽ là các thỏa thuận đáng kể nhất liên quan tới các công ty Mỹ kể từ tháng 10 tới nay, khi Washington bắt đầu nới lỏng một phần lệnh cấm vận võ khí sát thương lâu nay đối với Hà Nội. Giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang căng thẳng và các chính sách chủ quyền gây hấn của Bắc Kinh, Việt Nam muốn được Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận này. Tuy nhiên, trở ngại duy nhất là thành tích nhân quyền của chính phủ Hà Nội, điều mà Washington luôn đặt trọng tâm hàng đầu trong mối bang giao Việt-Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ về nhân quyền nhấn mạnh Mỹ chỉ mới dỡ bỏ một phần rất nhỏ trong lệnh cấm vận này, và khả năng Hoa Kỳ có thể bán thêm vũ khí cho Việt Nam hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tiến bộ nhân quyền từ Hà Nội. trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền dân chủ lao động, ông Tom Malinowski.
Well, we have partially lifted the ban on lethal arms sales, and it's really only a very small part of it. Small things relating to maritime security, certainly not the...
Ông Malinowski nói, chúng tôi đã nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ. Cung cấp cho Việt Nam các món hàng nhỏ có liên hệ tới an ninh hàng hải, dĩ nhiên chưa phải là một thỏa thuận toàn diện. Như chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, việc bán vũ khí cho Việt Nam có liên hệ tới tiến độ về nhân quyền của Hà Nội. Vẫn theo lời ông Tom Malinowski, nhân quyền là cầu nối đưa tới mối quan hệ mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam, mối quan hệ mà đôi bên có thể có và mong muốn có. Phần còn lại là công tác khó khăn tìm cách từng bước tiến tới đích đến đó. Việt Nam cũng muốn mua các máy bay do thám không người lái của các nhà thầu Tây Phương và châu Á. Các nhà thầu Lockheed, Saab, Eurofighter và Airbus từ chối bình luận về thông tin liên quan đến các cuộc thương lượng mua bán vũ khí với Việt Nam. Trong một email gửi cho hãng Reuters, công ty Boeing không bình luận chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng họ tin là khả năng sản xuất các quân cụ, tình báo, do thám, giám sát của họ có thể đáp ứng những nhu cầu hiện đại hóa quân sự của Việt Nam. Năm 2013, Việt Nam đã chi 3,6 tỷ đô la cho quốc phòng, tức là hơn gấp đôi so với 10 năm trước. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, ngân sách quân sự của Việt Nam là bí mật quốc gia. Dựa vào số thiết bị quân sự mà Việt Nam đã tậu về trong những năm gần đây, giới phân tích tin rằng chi tiêu quân sự thực thụ của Việt Nam có thể cao hơn rất nhiều lần số thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Tuy nhiên, số này dĩ nhiên còn thua xa Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters liên quan tới thông tin mới được tiết lộ hôm nay.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Tòa Bạch Ốc hôm nay cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ở Đức vào tuần tới, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Cuộc họp diễn ra sau cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ở Paris trong tuần này để bàn về sự hỗ trợ quân sự từ nước ngoài cho lực lượng Iraq đang chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ dẫn đầu một liên minh quốc tế tiến hành các cuộc không kích hàng ngày nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo, kể cả 8 cuộc không kích ở Syria và 9 cuộc không kích ở Iraq qua đêm. Ngũ giác đài cũng xác nhận các bản tin của giới truyền thông, nói rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã hạn chế nguồn nước ở tỉnh Anbar sau khi chiếm đóng Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar hồi tháng trước. Hôm thứ Năm, Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp nửa tỷ đô la để duy trì hoạt động của cơ quan này ở Iraq, nơi mà một giới chức cấp cao cho biết viện trợ nhân đạo sẽ bị cắt giảm đáng kể nếu không có thêm tiền tài trợ. Bà Lisa Grande, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, nói cần phải tăng nguồn tài trợ ngay tức thời để cung cấp dịch vụ cho 5,6 triệu người Iraq đến cuối năm nay. Liên Hiệp Quốc yêu cầu 497 triệu đô la để trang trải cho các chi phí, mở các nơi tạm trú, cung cấp lương thực và nước uống trong 6 tháng tới, giữa lúc nhiều người Iraq đang bị buộc phải rời cư để tránh các cuộc giao tranh giữa phiến quân nhà nước Hồi giáo và lực lượng chính phủ Iraq. Quay sang Hy Lạp, Thủ tướng nước này, ông Alexis Tsipras, sắp ngỏ lời trước Quốc hội, một ngày sau khi chính phủ Hy Lạp quyết định gộp chung 4 khoản tiền trả nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế thành một ngân khoản duy nhất được thanh toán vào cuối tháng. Hy Lạp vay tiền của Quỹ tiền tệ quốc tế. Cơ quan này cho phép con nợ được gộp chung các ngân khoản thanh toán nợ làm một để trả một lần trong tháng. Tuy nhiên, quyết định này có thể là dấu hiệu cho thấy là đất nước thiếu tiền mặt này đang gặp thêm nhiều khó khăn giữa lúc các nhà lập pháp của Hy Lạp dự một buổi họp khẩn trong ngày hôm nay. Theo dự kiến, ông Tsipras sẽ thảo luận với các nhà lập pháp về việc ông không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ của Hy Lạp trong các cuộc họp ở Bruxelles tuần này có liên quan tới các điều kiện cải cách kinh tế. Nếu không nhận được viện trợ mới của châu Âu, Athens có thể không thanh toán được nợ đã tới hạn còn thiếu của Quỹ tiền tệ quốc tế. Hoãn lại món tiền trả nợ hôm thứ Sáu sẽ giúp cho Hy Lạp có thêm thời gian để điều đình về các điều kiện kinh tế với Bruxelles. Một số giới chức châu Âu đã gửi đi hàng trăm tỷ đô la tiền viện trợ, tiền vay nợ, tiền cho Hy Lạp vay nợ trong nhiều năm qua đã tỏ ra miễn cưỡng, không muốn phê chuẩn thêm tiền viện trợ. Họ nói chính phủ Hy Lạp phải thực thi cam kết sẽ thắt lưng buộc bụng và kiềm chế chi tiêu, tăng thuế và cắt bớt nhân sự ăn lương của chính phủ. Nhưng ông Tsipras lập luận rằng sau 5 năm khó khăn kinh tế, nước ông đang cần các điều kiện dễ dãi hơn mới có thể sống còn. Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ hãy chờ tới nửa năm đầu của 2016 trước khi tăng lãi suất. Trong phúc trình thường niên về nền kinh tế Mỹ, Quỹ tiền tệ quốc tế hôm qua nói rằng mặc dù nền tảng của đà tăng trưởng vẫn còn, có những bất ổn đáng kể về khả năng phát triển kinh tế bền vững trong tương lai. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng hạ thấp triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ xuống còn 2,5% dựa trên kết quả đáng thất vọng trong quý đầu tiên năm nay. Giám đốc IMF, bà Christine Lagarde, nói rằng nâng lãi suất lên quá sớm có thể dẫn tới biến động thị trường đáng kể trên khắp thế giới. Bà Lagarde nói, khi cân nhắc rủi ro này, chúng tôi tin rằng có lý do để hoãn việc tăng lãi suất cho tới khi có những dấu hiệu rõ rệt về lương bổng và lạm phát giá cả hơn là những gì mà chúng ta thấy trong lúc này. Phúc trình của Quỹ tiền tệ quốc tế nói, tăng lãi suất quá sớm có thể dẫn tới siết chặt các điều kiện tài chính nhiều hơn so với dự kiến, hoặc là đưa tới bất ổn tài chính, khiến cho nền kinh tế khựng lại. Điều này có thể buộc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ phải đổi hướng, hạ lãi suất xuống trở lại về hướng số 0, có thể gây tổn hại cho tính khả tín của cơ quan này. Khuyến cáo của IMF đi ngược lại những tuyên bố công khai của các nhà làm chính sách ở Quỹ Dự trữ Liên bang nói rằng Ngân hàng Trung ương có thể nâng lãi suất cơ bản trong năm nay. Lãi suất hiện ở mức gần số 0 từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Một nghiên cứu mới của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ cho thấy phương pháp khai thác dầu gây tranh cãi được gọi là fracking không đề ra mối nguy hiểm rộng khắp cho nguồn nước uống của Mỹ. Nghiên cứu do Quốc hội ra lệnh thực hiện kéo dài 5 năm và trích dẫn hơn 900 báo cáo riêng biệt cùng với nghiên cứu riêng của EPA. Phương pháp fracking, tạm dịch là bẻ gãy thủy lực, được thực hiện bằng cách dùng những lượng nước lớn, hóa chất và cát để công phá đá trong lòng đất nhằm khai thác dầu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.